mấy ngày rộn rịp nơi bến nước làm Ngà khó chịu. Ngày mai đoàn ghe sẽ lần lượt lui về ruộng, công việc bề bộn được thu gọn lại. Ngà chỉ mong có vậy. Cơm nước tiếp đãi bọn tá điền bắt ả phải quần quật suốt mấy ngày liền, làm tứ chi ả mỏi rã. Ả ngán ngẩm và cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Những mùa lúa trước đã đem đến cho Ngà một niềm vui lâng lâng. Mặc dầu công việc có bề bộn đôi chút, nhưng ả được gặp lại bao nhiêu người quen nơi quê nhà. Từng mẩu chuyện vui buồn, thăm hỏi, từ người này đến người khác, làm ả có cảm tưởng mình được lột kiếp tôi đòi để về xứ. Ả đếm từng ngày trước mùa lúa và muốn kéo níu đoàn ghe ở lại lâu hơn. Chuyến lúa năm nay, ả đã thay đổi hoàn toàn. Ngà không muốn gặp lại người con trai mà từ lâu cha ả định gả ả cho hắn, sau khi ả mãn hạn giao kèo với gia đình ông phủ. Ý định trở về làng không còn nữa. Từ buổi tối mê đắm đã làm thay đổi đời sống của ả. Ngà ngại khung cảnh ruộng rẫy, cuộc đất chỉ bước ra một tấc đường là phải bị bõm lội trong nước bùn làm ả thối chí. Mấy hôm nay ả cố lánh mặt gã tá điền mà cha ả đã nhận làm con rể, nhưng ả vẫn len lén theo dõi thái độ của đực. Dắt lúa lên lẫm xong, hắn đi ra chợ vào tiệm trồng răng, bịch thêm hai cái răng cửa viền vàng cẩn hai màu xanh đỏ hình quả tim và hình chuồng. Hai chiếc răng đó được phô trương một cách trơ trẽn khi hắn nhìn ả cười tình. Ngày còn ở dưới quê, những loại răng đó từng lôi cuốn ả. Hình như mấy người làm ruộng sau mùa lúa có dư chút tiền là đến tiệm trồng răng. Đó là cách trùng tu nhan sắc gần như một thông lệ không thể thiếu sót của họ. Nhưng bây giờ ở thành thị khá lâu, Ngà thấy loại răng đó làm cho đực có vẻ như mấy người miên trong các sóc ở miệt Rạch Giá, Cà Mau. Đực, do sự suối biểu của ông Tám, đã mở nhiều đợt tán tỉnh Ngà. Hắn đã dùng lời nói tống tình góp nhặt ở những tuồng cải lương mà hắn đã nghe trong các dĩa hát máy. Đực kiếm cách chuyện trò, nhưng Ngà cố tránh né. Ả sợ ông phủ thấy được Đực đứng nói chuyện với ả, chắc chắn sẽ có chuyện ghen tuông ầm ĩ lôi thôi. Ngà đã thỏ thẻ cam kết với ông phủ là sẽ gắn bó với ông, hầu hạ ông đến mãn kiếp. Câu chuyện giữa ả và chủ hình như đã được phanh phui qua những lời đùa cợt của Mọt và Lài. Ả lặng thinh, nghe như mình sắp sửa tách rời thân phận tôi đòi. Nếu khéo chiều chuộng ông phủ, ả sẽ được cất nhắc lên một địa vị sáng sủa, ăn không ngồi rồi, tiền bạc phủ phê. Ngà chợt thấy nắng rực sáng trên ngọn dương bên kia sông. Đã xế chiều rồi đây, ả xách cái nồi đồng đi nấu cơm. Hôm nay vợ chồng ông phủ và Tường đi ăn dỗ ở Cù Lao An Thành, mãi tối mịt mới về. Lại luộc rau và kho cá, mâm cơm dọn ra, nhưng Ngà thoái thác không ăn. Ả ra cây chùm ruột sai trái bẻ một rổ, rồi lén xuống nhà bếp kiếm mắm ruốc. Ngà thích ăn chua từ một tháng nay. Trời càng lúc càng sẫm màu tro. Ngà đi tắm, thay một bộ đồ vải xiêm đen còn mới và chải tóc cẩn thận. Thấy hơi đói bụng, ả xuống vét một dề cơm cháy, rồi chan một chút mắm nêm dầm ớt xanh, nhai ngầu ngấu. Ả nghiệm thấy lúc này ả chỉ thích ăn giặt giảnh hơn là ăn theo bữa. Xong xuôi, ả rót một tô trà quế uống ngon lành và ngậm hai trái xí muội. Ngà bước xuống ghe tìm cha. Ông Tám đang ngồi hút thuốc trước mũi ghe đậu sát bên nhà thủy tạ. Ngày mai, đoàn ghe lúa sẽ trở về chốn cũ và ông lại dầm mình trong những công việc đồng áng. Những ngày sống gần Ngà quá ngắn ngủi. Ông đã toan tính bao nhiêu điều để nói với con về những dự định sau khi Ngà ra khỏi nhà ông phủ. Ông dễ dời bao nhiêu công chuyện làm ăn khi Ngà trở về ruộng, sống hữu hỷ với ông. Và ông đặt nhiều hy vọng nơi Đực, người con trai đó có thể thay ông trông nom giường ruộng. Ngà gọi, "Tía." Ông Tám quay lại tủm tỉm cười. "Con rảnh chưa Ngà? Có việc gì không tía?" Ngà xuống ghe ngồi bên cạnh ông, im lặng một lúc rồi mới cất tiếng hỏi. Tía có thể nán lại đây vài ngày nữa không? Tía hẹn với chú chính con là sẽ về một lượt với các bạn tá điền. Ngà vuốt nhánh tóc bay lòa xòa trên trán nhìn ra sông. Buổi chiều buồn hiu hắt, le lói qua ánh mắt ông Tám. Ngà cầm nhánh cây khô chấm nước vẽ lên sàn gỗ những nét nguệch ngoạc rối rắm. Giữa ông Tám và ả có những điều muốn bộc lộ cho nhau. Nhưng ngà chắc chắn là câu chuyện của hai cha con ả sẽ không giao nhau cùng một điểm. Những điều ả sắp nói với ông Tám sẽ làm ông ngạc nhiên. Nhưng đã đến lúc ả phải trình bày với cha về bề thế ăn ở của ả, và luôn tiện ả phải dứt khoát không gây ảo mộng cho Đực. Ông Tám nghiêm nét mặt. Con tính sao để cho thằng Đực đến bỏ trầu cao? Ngà lắc đầu. Tía nói với ảnh là con không thích về ruộng nữa. Ông Tám tròn mắt nhìn con. Sao lạ vậy? Bộ con định ở chợ luôn hả? Con định đem tía lên trên này hủ hỉ với con. Ông Tám ngồi thẫn thờ giây lát, tưởng như mình vừa trải qua cơn say. Ông thất vọng, hình ảnh rầu rĩ của Đực chập chờn qua trí tưởng của ông. Ông buột miệng. Bộ con không tính đến chuyện mà tía đã nói với con ngày trước sao? Hồi nào tới giờ con có hứa hẹn gì với ảnh đâu. Nhưng bấy lâu nay, tía làm cho nó hy vọng. Ngà do tròn tà áo, chớp mắt nhìn qua bên kia sông. Mấy xuồng câu tôm đã đốt đèn lồng leo lét trước mũi. Sự sinh hoạt về đêm trên bến nước thỏn mỏn dần. Tiếng rao từ xuồng bán quà bánh cất lên trong bóng tối. Ngà đâu rồi? Tiếng kêu của bà phủ trong nhà vọng ra như một mệnh lệnh. Ngà hối hả đứng dậy bước lên cầu thang nhà thủy tạ, nói nhanh với ông Tám. Tía lựa lời mà nói với ảnh, hãy về dưới ruộng lấy vợ làm ăn, đừng nghĩ tới con nữa. Ngà lủi vào cửa nhà sau. Ông Tám dấn thêm điếu thuốc nữa. Nền trời đen trong, sao mọc nhấp nháy, con nước đen ngòm như mực. Ông Tám cố tìm nguyên do nào đã rứt tâm tình Ngà ra khỏi khung cảnh đồng ruộng. Ông muốn ở nán lại vài hôm nữa để hạch hỏi ả. Ánh đèn quê kỳ từ nhà sau quét ra một vệt sáng len ra nhà thủy tạ. Từ bậc tam cấp, ông phủ chắp hai tay sau mông đi lần ra cửa chính. Ông Tám định lên tìm lão tự để nói vài lời từ giả và hỏi lão tự về công việc lẫn hạnh kiểm của con gái mình. Ông đã phó thác Ngà cho người bạn già mình dòm ngó theo dõi. May ra, lão tự phát giác được ít nhiều đầu dây mối nhợ về chuyện Ngà khăng khăng không chịu lấy Đực. Ông Tám nôn nã bước lên nhà thủy tạ. Khi đi ngang qua cửa sau, ông đụng mặt ông phủ đang ngó mông. Ông khúm núm ngã đầu chào một cách trịnh trọng. Bẩm quan lớn ra đây hứng gió. Ồ, chú Tám đó hả? Mời chú vô đây uống chung trà nóng với tôi. Ông Tám lẻo đẻo theo ông phủ lên nhà trên. Vẫn không bỏ được cử chỉ lúc nào cũng co ro như con cuốn chiếu. Ông lột đôi guốc để dưới thềm sợ làm dơ nền gạch bóng như tô sáp. Ông phủ ngồi lại bộ sa lông nạm xà cừ. Mời ông Tám ngồi đối diện một sự việc mà từ hồi nào tới giờ ông Tám không tưởng tượng nổi. Ông phủ ngồi chễm chệ dưới ánh đèn rực sáng treo giữa nhà. Tám ngọn đèn bằng đồng sáng choang, từng cuộn chuỗi pha lê lấp lánh buông xuống. Ông Tám vẫn đứng bên thành ghế, hai tay luống cuống không biết đặt đâu. Dãy tủ thờ và lưu đồng làm ông qua mắt. Ông phủ hất hàm nhắc lại một lần nữa. Chú Tám ngồi chơi đi. Ông Tám đặt nhẹ người lên chiếc ghế sa lông bằng gỗ quý chạm rồng thật tinh vi mà từ thuở lọt lòng cho đến nay, ông chưa có dịp ngồi trên đó. Mọt đã trực sẵn bên cạnh, rót ra hai chung trà long tỉnh thơm ngát. Ông phủ ân cần. Mời chú. Sự niềm nở của ông phủ làm ông Tám thắc mắc không nguôi. Kề chung trà lên môi, ông cần mẫn hớp từng ngụm nhỏ. Tay ông cố giữ chung trà, lúng túng sợ đánh dở, vì ông chưa bao giờ cầm loại chung hạt mít đó. Hơn nữa, ông chỉ uống loại trà quế rót ra đầy một tô rồi bưng ực một hơi. Ông lọng cọng vụng về như bà mẹ lần đầu tiên ẵm đứa con vừa mới đẻ lên tay. Hơn nữa ngồi đối diện với ông Phủ, giữa cảnh choáng lộn, có cái gì luộm thuộm không ổn ở ông. Ông Phủ đủng đỉnh khơi chuyện. Chú tính chừng nào lên đây ở với con Ngà? Ông Tám ngập ngừng. Bẩm quan lớn, lên ở đây con lấy đất đâu mà cày ruộng. Ông Phủ mỉm cười. Không làm ruộng thì làm nghề khác. Dạ, từ cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, con không biết làm gì ngoài nghề làm ruộng. Ở chợ không biết bán buôn thì sống sao nổi. Ông Phủ trầm ngâm giây lát lại tiếp tục. Ý chú có thích về chợ không? Nếu thích thì chú về đây ở với anh Tự cho có bậu bạn. Chú khỏi phải làm công lên chuyện xuống làm gì hết. Mọt cười tinh quái lãng đi nơi khác, trong khi những câu hỏi của ông Phủ làm ông Tám như ăn cơm bị mắc nghẹn. Ông Tám ấp úng. Con Ngà cũng biểu tôi bỏ ruộng về đây ở hữu hỷ với nó. Ông Phủ rót thêm trà vào tách cho ông Tám và giữ chặt một sự lặng thinh xa cách. Ông gần như quên hẳn sự có mặt của ông Tám. Cuối cùng không chịu nổi không khí nặng nề đó, ông Tám thu hết can đảm đứng dậy kiếu từ lui xuống ghe. Ông Phủ gật đầu và thản nhiên ngồi giữ nguyên trong cái thế chủ điền đối với người mướn ruộng. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, khinh bạc cố hữu, ông lơ đãng nhìn lên tán đèn lấp lánh. Ông Tám lần dò theo chiếc cầu dài từ bờ sông ra đến chiếc ghe đậu cách nhà thủy tạ khoảng 20 thước. Chiếc đèn đốt leo lét trước mui hình bán nguyệt lợp bằng lá dừa nước đông đưa theo nhịp sóng vỗ vào be ghe. Đa số bọn tá điền giờ này đã lũ lượt ra chợ mua sắm hoặc tìm thú giải trí lần chót để ngày mai lui ghe. Ông Tám ra sau khoang cuối của ghe mình, nhóm bếp lửa lên và bắt nồi nước trà quế. Qua ánh lửa bập bùng cháy, ông nhìn thấy rõ bên ghe của Đực. Hình như hắn đang hút thuốc. Ông lên tiếng gọi. Mày đó phải không Đực? Cái bóng đen ngồi xổm dậy ném tàn thuốc xuống nước, đáp. Bác Tám không đi ra chợ chơi sao? Còn mày sao lại nằm dài đó? Không theo tụi nó đi ăn mì, ăn cháo gì hả? Đực nhảy sang ghe ông Tám. Chiếc ghe trồng trành làm nước trong nồi sóng sánh rớt xuống đám lửa chụm bằng nhánh chà khô. Lửa gặp ướt, nổ xèo xèo. Đực bò lại ngồi cạnh ông Tám, nét mặt thoáng mệt mỏi, buồn bực. Ông Tám kề điếu thuốc mồi vào thớ củi cháy. Ánh lửa soi gương mặt ông đỏ bừng bừng như vừa uống rượu. Ông chậm rãi hỏi Đực. Sao mày nằm co ro dưới ghe mà không chịu đi chơi một vòng với tụi nó cho đỡ buồn? Cháu muốn nói chuyện với cô Ngà trước khi lui ghe, nhưng mấy hôm rày cổ cố ý tránh mặt cháu. Ông Tám chống chế. Mày cũng biết là nó phải làm việc cho chủ, công việc bề bộn đâu có rảnh rang gì. Đực dò hai bàn tay vào nhau, hơ gần ngọn lửa. Hình như hắn cảm thấy bủng rủng khi nhắc tới Ngà. Đực nhìn sâu vào mắt ông Tám. Hồi mùa lúa năm ngoái, cổ thường hay hỏi thăm cháu chuyện với mình. Nhưng năm nay cổ có vẻ lợt lạc, không muốn bắt chuyện với cháu nữa. Ông Tám lặng thinh nhìn lơ đãng ra sông. Ngà dạo này nghiêm trang, ăn nói chậm rãi, không còn cười giỡn hồn nhiên như trước. Thỉnh thoảng ông bắt gặp ả có vẻ mệt nhọc, buồn bã, ưa ngó mông trong lúc làm bếp. Ông Tám rít thêm một hơi thuốc nữa, dịu giọng. Bộ mày không biết sao? Thứ con gái mới lớn, tính tình ưa thay đổi, nay dày mai khác là sự thường. Thôi mày ráng lo làm ăn, tao đã hứa gả nó cho mày là tao giữ lời. Đực bẻ mấy đốt ngón tay kêu răng rắc, nhìn lên chòm cây dừa rủ rượi. Niềm hy vọng mà hắn nuôi dưỡng bấy lâu chợt lu mờ như ngọn đèn cạn dầu. Nghĩ tới thân thể ngồn ngộn sinh lực của Ngà và mùi dầu bông lài khi ả đi ngang qua, đầu óc Đực rộn lên bao ý nghĩ điên đảo. Hắn đã nghiện mấy ngày rồi là chắc chắn Ngà không màng đến hắn nữa. Đực lục lạo tìm kiếm xem Ngà đang để ý, thương tưởng tới ai. Cuối cùng, hắn lan man nghĩ đến Mọt. Nhưng một bữa nọ, hắn nghe lão Tự nói giỡn với Mọt. Ráng làm cho giỏi, tao làm mai con lại cho nghe. Câu nói đó đã giúp Đực vượt qua mọi ý nghĩ u ám đang quay cuồng trong trí não hắn. được trở về ghe nằm thiêm thiếp. Bao ý nghĩ miên man nổi lên hoành hành hắn cho đến canh tư. Bóng tối đặt lên và mọi người đã say ngủ. Được ngồi nhổm dậy, phải chiếm được Ngà trước khi về xứ. Ngày mai cơ sự ra sao cũng thay kệ. Ý nghĩ đột ngột đó làm gã nóng lên, choáng váng. Dùng lời lẽ để chinh phục Ngà đã thất bại. Bây giờ được dùng đến một hành động mới, liều lĩnh hơn. Được lần mò lên nhà Thủy Tạ, rồi đi một mạch qua dãy nhà ngang. Căn phòng Ngà còn thắp ngọn đèn ngủ leo lét. Chiếc giường kê sát vách. Ngà nằm ngủ say, hơi thở phập phồng, bộ ngực dày như hối thúc đực. Cửa phòng chỉ gài bằng một cây song hồng. Được cố gắng thò tay qua chấn song, lòn vào nhất chiếc song hồng gài cửa mà không gây một tiếng động. Phòng dành cho Lão Tự và Mọt liền bên cạnh. Tiếng ngáy ồ ạt của Mọt cất lên như tiếng xẻ gỗ bên nhà máy cưa. Được yên tâm và bắt đầu thi hành ý định của mình. Dục có tiếng mớ ú ớ của Lão Tự làm hắn khựng lại. Hắn nhìn giáo giác như tên trộm. Bóng tối từ hàng cây dày đặc, âm u phủ lên dãy nhà dành cho các người giúp việc. Côn trùng rỉ rả làm tăng thêm chiều sâu của đêm khuya. Gió rì rầm trong lá và làm ngọn đèn chông trong gian nhà của Ngà sao động. Được thổi một hơi dài, chiếc đèn bóng trứng dịch tắt phục. Bóng tối đặc sệt lan tràn mọi nơi. Chờ một lúc vẫn không thấy Ngà trở mình. Được yên tâm đẩy nhẹ cánh cửa vào trong. Trái tim hắn đập mạnh. Một cuộc cưỡng bức lén lút xảy ra lần thứ nhất trong đời Được. Hắn rút chiếc khăn choàng sọc thường dùng quấn cổ cầm nơi tay, rồi sấn tới mép giường. Hắn sẽ không dùng lời thủ thỉ bên tai Ngà mà dùng sức mạnh chiếm đoạt ả cho bằng được. Được lấy khăn chụp lên mặt Ngà và lấy ngón tay cậy răng nhét khăn vào miệng ả. Ngà giãy giụa một cách bất lực với thân thể nặng chình chịch đè lên ả. Ả bị bế sốc xuống đất vì được sợ chiếc giường tre có thể gây tiếng động. Ngà bị khóa miệng, tay chân ả bị gài tréo như con gà bị bỏ vào son. Ả bất lực khi bàn tay Được đặt lên bụng ả. Tấm thân hực lửa và nhớp nháp mồ hôi của gã thanh niên run rẩy trên thân thể ả như lên cơn sốt dữ dội. Nước mắt Ngà ứa ra, đầu ả lắc lư tránh chiếc khăn muốn làm ả tắt thở. Ngà liệm dần, nhưng dục khối nặng trên thân Ngà khựng lại. Có tiếng trở mình của Lão Tự bên kia vách và tiếp theo là tràn ho húng hắng của lão. Ngọn đèn bên kia được khêu sáng hơn. Được lấy tay bịt mặt Ngà. Hình như Lão Tự trở dậy, lục đục rót nước uống. Tiếng nước rót từ bình vào tô đá lõng tõng. Ngà ra sức cựa quậy để mong Lão Tự nghe tiếp cứu. Hai bàn tay chai dày của Được bịt kín mắt Ngà. Những vòng tròn xanh tím đỏ vàng xoay tít trong dũng tối hai con mắt ả. Tiếng gà bắt đầu eo ốc trong xóm. Ngà ngục ngạt tưởng chừng như trái tim không còn hoạt động nữa. Mồ hôi rỉ từ chân tóc, chân lông ả. Nhưng cớ sao ả cảm thấy lạnh buốt đến nỗi gai ốc dưới tấm thân nóng bỏng của gã thanh niên. Dục chiếc mền trên giường phủ lên ả, rồi cuốn ả lại. Và tiếp theo đó, tiếng chân chạy thình thịch ra cửa. Ánh đèn bên kia bỗng lu xuống. Hình như Lão Tự đã vào giường dỗ giấc trở lại. Ngà loay quay trong mền một lúc mới ngoi ra được để kêu cứu. Lão Tự lên tiếng. Gì vậy Ngà? Cứu cháu với, có ăn trộm. Lão Tự tung cửa chạy sang. Mọt và Lài cũng lót tót theo sau. Lão Tự vẫn bình tĩnh đốt lại ngọn đèn. Ngà vẫn nằm yên dưới đất, nước mắt chảy xối xả. Lão Tự đỡ Ngà ngồi dậy. Chiếc khăn choàng tắm sọc đen còn bỏ lại đó. Ngà hỗn hển thuật lại những việc đã xảy ra bằng giọng đứt nối, tắc nghẽn. Mọt cầm chiếc khăn choàng còn mới đưa lên xăm soi, rồi reo lên. Dớ! Mấy thằng ở dưới ghe lúa mò cô chứ gì? Ngà im lặng tức tưởi, tưởng như mình vừa trải qua một cơn mê sản. Ả nhổm dậy thu xếp mền chiếu, rồi co ro ngồi chờ sáng. Mọt an ủi. Dớ, đừng dẫn mấy thằng theo ghe lúa, nó ở đồng lâu quá nên thèm gái đó mà. Cái giọng lơ lớ của Mọt làm Lài tức cười. Ả nheo mắt. Chắc anh ở đồng nên anh biết. Mọt ngây thơ.
Tôi biết, nhưng tôi không dám mò ai hết.
Lão Tự ngắt lời. Thôi bỏ qua đi, coi như là cháu gặp phải năm giận tháng hạn.
Lại chen vào đùa cợt. Chỉ có duyên nên người ta mới mò, chứ xấu xí như tôi ai mà thèm rớ.
Nói xong ả liếc Mọt rồi nháy mắt. Mọt cười nhe hàm răng trắng xác, ngó Lão Tự rồi phân bua.
Dơ, cô Lại nói giỡn, chứ nếu cô muốn, thiếu gì người mò.
Lại cười lên sằn sặc, rồi dục nghiêm nét mặt, hỏi Mọt.
Hỏi thiệt anh nghe, có khi nào anh định mò tôi không?
Mọt đỏ mặt như vừa uống rượu và cử chỉ của gã lúng túng một cách thảm đạm buồn cười. Gã la.
Dơ, đừng có nói bậy. Mò cô đặng cô kêu Mã Tà tới bắt tôi đóng trăng hả?
Lão Tự lắc đầu cười. Lại thích chọc ghẹo Mọt khi ả biết rõ gã si tình ả. Ả chỉ thích đùa cợt, nói hỗn với Mọt, chứ không bao giờ nghĩ tới chuyện ưng gã làm chồng.
Tiếng chim heo hét lên xé không gian. Ngà chập chờn trong giấc ngủ đứt nối.
Ả không muốn trỗi dậy vì tứ chi rã rời. Gian nhà bên, Lão Tự và Mọt đang ngồi uống trà và nói chuyện phiếm. Chợt có tiếng ông Tám lào xào. Ngà lật đật lên tiếng hỏi.
Tía đó hả?
Ờ, tao đây. Có việc gì mà mày thức trễ vậy?
Ngà bỏ chân xuống giường, lần đến phên vách, ghé mắt sang bên căn phòng Lão Tự. Ông Tám ngồi tựa lưng vào thành ghế, mắt mở to theo dõi câu chuyện của Lão Tự. Hai người nói chuyện nhỏ, rời rạc, nên ngà nghe tiếng được tiếng không. Nhưng ngà có linh tính là ông Tám đã báo cáo mọi việc về ả. Chẳng hiểu Lão Tự có biết chuyện gì về ả với ông Phủ mấy tháng nay không? Hay lão chỉ tường thuật với ông Tám những việc xảy ra vào cuối canh tư này?
Ngà cố lắng tai nghe, lòng hồi hộp, nhưng không tài nào đoán nổi câu chuyện giữa hai người bạn già.
Ả cảm thấy bồn chồn khi dần trán ông Tám chốc chốc nhíu lại. Cái nheo mắt của ông thật là khó hiểu. Ông Tám hớp từng ngụm trà quế.
Lão Tự tóm tắt câu chuyện.
Thôi, chẳng qua đó là số mạng của nó. Tôi sẽ cố gắng giúp anh dàn xếp câu chuyện đó cho xong xuôi. Chuyện dĩ lỡ rồi, bả cũng phải làm thinh mà chịu thôi.
Ngà cảm thấy choáng váng. Câu chuyện thầm kín của ả phải chăng đã bị phanh phui? Làm thế nào lấy thúng úp voi cho được? Ngà nghĩ từ lâu như vậy. Nhưng mọi người biết được đâu quan trọng bằng bà Phủ. Bà sẽ đối xử với ả cách nào? Nét mặt nghiêm khắc, hàm răng khích rịch của bà Phủ như hiện rõ trước mắt ả. Có thật ông Phủ giữ lời hứa là sẽ đùm bọc ả suốt đời không? Ngà đặt tay lên bụng. Dưới làn da mịn mát, có vật gì cựa quậy trong đó. Ngà không ngờ mình đã cấn thai mau quá như vậy. Ả đã lén qua bà mụ chính nhờ khám thai sau những ngày ả thèm chua day dứt. Ngà có thể mua thức ăn chua giấu tại phòng riêng không cho bà Phủ thấy. Nhưng mấy hôm nay, những cơn nôn mửa như tháo trút ruột gan ả, những cơn nôn mửa không thể kềm chế nổi, khiến bà Phủ đã mấy lần gạn hỏi xem Ngà thấy trong mình ra sao và tính sai lại bơi xuồng qua sông rước ông Ban Kiền về chẩn mạch cho Ngà. Ngà lắc đầu từ chối ngay. Thưa bà, con ăn không tiêu nên mới bận dạ, chứ đâu có sao đâu. Bà Phủ nửa đùa nửa thật. Hay là mày đã hôi cơm tanh cá rồi đó? Ngà cười giả lả. Nhưng rồi cái cảm tưởng bà Phủ đã biết được mọi chuyện cứ ám ảnh ả hoài. Ả muốn tự thú và quỳ lạy xin bà Phủ thương tình cho sự mềm yếu của ả. Nhưng ngà còn dụ dự. Trước hết, ả phải báo cho ông Phủ biết. Ả sẽ nhờ ông che chở nếu như bà Phủ hành hung xô đuổi ả. Rồi ngà liên tưởng đến vai trò Lão Tự trong ngôi nhà này. Ngà sẽ nhờ lão khuyên can bà Phủ. Mọi toan tính từ mấy tuần nay lớp lớp ám ảnh ngà. Nhưng rốt cuộc ả không bao giờ thực hiện. Kể cả việc tỏ thật chuyện ả có bầu cho ông Phủ nghe. Bỗng một ý nghĩ mới hiện lên như một tia chớp trong đầu ả. Phá thai. Ngà rùng mình. Nhưng chỉ có cách này mọi việc mới êm xuôi. Ngà khỏi phải đối đầu với bà Phủ, khỏi làm rộn Lão Tự, và nhất là giúp cho ông Phủ không bị sức mẻ quy thế đối với bà Phủ. Ngà lục lạo trong đầu những món thuốc có tính chất kỵ thai mà ả thỉnh thoảng được nghe kể.
Vào giữa tháng chạp năm ấy,
bà Phủ đã phơi dài ba ổ bánh tổ, một thứ bánh bằng bột nếp trộn với đường thẻ rắc mè trắng. Những cơn nắng trong thời tiết khô ráo sẽ làm cho bánh lên màu nâu sẫm, cứng như đá, nhưng dễ cắt như sáp. Tịnh hỏi bà Phủ,
hình như ra di người ta mới ăn bánh tổ phải không mợ?
Bà Phủ nói, bánh tổ giữ dai hương vị của ba ngày Tết. Ra diên ăn bánh tổ cũng tỉ như kéo dài cái Tết vậy.
Tiếng tu hú kêu ngoài giường in ỏi. Cũng như mọi lần, tiếng tu hú gợi lên cho Tịnh một tà áo mới, màu thật tươi, một nụ cười tuổi trẻ, một cái hôn thứ nhất trong đời. Bà Phủ đã may cho nàng và Ngự mỗi người một cái áo cẩm vân màu vàng lợt và sắm cho mỗi người một chiếc kiềng trơn. Ngự rủ Tịnh,
Tết nhất mình cũng nên nghĩ đến màu mè chân dọn nhà cửa chứ.
Tịnh có vẻ suy nghĩ,
thì mình làm bông giấy và làm lồng đèn đi.
Trong khi phơi mứt ngoài trời khô ráo, hai cô gái mua giấy để xếp những chiếc lồng đèn hình trái bí rợ. Với những thứ giấy mỏng và xốp, hai cô có thể trổ tài tiểu xảo làm những bông hồng, bông cẩm nhung, bông cúc, bông phù dung, bông dạng thọ. Ngự hái những chiếc lá ngọc lan, lá ngái, lá sung đem dùi vào những chậu đựng nước bùn. Một tuần lễ sau, thịt trên lá đã mục. Ngự dùng ngón tay kỳ cọ trên lá để tẩy lớp thịt mục rửa đi. Bây giờ lá chỉ còn những gân trắng đang mỏng dính như cánh chuồn chuồn để ngự đem nhuộm bằng một thứ phẩm màu lục. Tường nịnh,
trời ơi, đàn bà con gái rớt tới đâu là màu mè hực hở nổi lên tới đó.
Tịnh tinh quái nhìn sang Ngự rồi nói,
thì cậu lấy vợ đi, cậu mở phủ sẽ cho cậu ra ở riêng, chừng đó tha hồ chân dọn nhà cửa.
Tường trả đũa ngay,
chắc chị chân dọn lẫm lúa sẽ đẹp gấp mấy ngàn lần ở đây nữa.
Tịnh tỉnh bơ,
dĩ nhiên, nhà nhỏ dễ chân dọn hơn.
Ngự đứng về phe Tường nói đùa, bao giờ nhà nhỏ cũng ấm cúng, nhất là nơi đã chứa lúa rồi. Là và Ngà ngồi trụng thính vào mắm ở gần ngạch cửa, đưa mắt nhìn nhau. Lại nói,
cô Ngự sao mà hợp ý cậu Tường quá.
Mọi người cười rộ. Lão tự rầy,
nói chơi thét rồi quen miệng, lỡ bà Phủ nghe được thì ngoái lỗ tai ra mà nghe bả chửi.
Tịnh lững thững đi xuống nhà dưới. Bà Phủ đang kiểm điểm những trái dưa hấu xếp đầy bộ ván gõ. Hôm qua, Tịnh với Lài bơi xuồng ra chợ lựa dưa, chứ không mua loại dưa bán trên sông của người thương hồ. Vừa thấy Tịnh, bà Phủ khoe,
vỏ dưa màu đen sậm, cuốn lại quăng queo, bảo đảm cái ruột bên trong sẽ đỏ và ngọt.
Rồi bà chỉ một trái dưa khá lớn.
Đâu, con thử xẻ một trái xem sao.
Tịnh vâng lời, ruột dưa đỏ như mặt trời mới mọc. Bà Phủ nói,
con này hên, thế nào trong năm tới cũng có người đi coi mắt.
Tường chạy lại nói om sòm,
anh Hoàng được không gì?
Bà Phủ rầy,
con đừng nói điều nhảm nhí mà con Tịnh và thằng Hoàng đụng mặt nhau bợ ngợ.
Tịnh là một cô gái đa cảm, nhìn đời bao dung, yêu cây cỏ thiên nhiên, mơ một thế giới khác lạ trong tương lai, và muốn khám phá cảm giác của mình khi tiếp nhận hơi thở, nụ hôn và ánh mắt người tình. Nàng yêu con sông sau nhà vì có đôi lúc nó gợi cho nàng một cuộc đời bằng phẳng và thơ mộng. Buổi sáng, nàng thường đứng dưới gốc cây khế, nhìn những vệt sương mềm mại bốc trên mặt nước. Nàng còn yêu khu vườn bên nhà. Bóng cây râm mát có thể xoa dịu từng cơn nắng hè chói chang. Cây cối, chim chóc, trái ngọt trong vườn như có một ngôn ngữ bí mật riêng. Hãy yêu cuộc sống một cách cạn cợt, hồn nhiên. Đó là tạo được niềm hạnh phúc trong sáng. Tịnh nhắm mắt lại để tưởng đến ánh mắt sắc ngọt của Hoàng. Tại sao chàng ăn Tết ở đây? Chàng nghĩ gì về cái Tết tha hương? Từ thuở nhỏ, Tịnh đã có một niềm trắc ẩn dồi dào. Gặp một đám ma nào đó, nàng khóc như chính mình vừa mất một người thân. Nàng cũng thường chăm tưới săn sóc hoa kiển. Khi gặp một con sâu, Tịnh không nỡ giết nó.
chị lấy cái que gấp nó sang khóm cỏ dại. Nàng tưởng tượng nó sẽ lột cái vỏ xấu xí để thành một con bướm rực rỡ. Bây giờ nghĩ tới nỗi cô đơn của chàng trai xa lạ, tự dưng Tịnh cũng quyết tìm cách chia sẻ với chàng. Tịnh đi về phía lẫm lúa. Hình như nàng sung sướng một cách bồng bột. Nàng nhìn chiếc sân gạch tàu, những cái sàn lót lá chuối khô bày đầy trái chuối cau đã lột vỏ. Mật trong chuối, dưới sức nóng mặt trời, đã đặc sánh lại. Chuối phơi như thế ngon hơn chuối sứ ép mỏng. Những con ong mật bay quanh quẩn bên sàn. Tịnh chợt thấy nắng mỏng trong suốt tưng bừng mở cho nàng một thế giới sáng lạng, có những cây cau tỏa hương và rủ bóng mát bên thềm. Năm đó, Tịnh học đệ tam chương trình Pháp. Nàng thích xem chuyện của nữ sĩ Colette. Nàng đã nhìn thấy tấm ảnh chụp căn phòng đọc sách của bà trên tạp san Paris Match. Căn phòng được trang điểm bằng những bức màn lụa mỏng kết ren, những lục bình bằng thủy tinh trong vắt cắm đầy bông tươi. Nàng yêu từ cái kệ sách đến bình mực, cây viết bằng lông chim, con ốc biển dùng để dằn giấy trong tấm ảnh. Tịnh thường nghĩ mai sau, nếu có gia đình, nàng sẽ để tâm vào việc trồng hoa và trang hoàng nhà cửa. Tịnh lại còn mơ sẽ viết nhật ký bằng một lối văn giản dị và sáng sủa để diễn tả tuổi hoa niên ngập tràn biết bao mộng tưởng. Tịnh ngập ngừng ngồi xuống thềm đá. Hoàng từ lẫm lúa đi ra, chạm mặt nhau Hoàng lý nhí. Cô Tịnh. Tịnh lúng túng. Anh Hoàng. Hoàng hỏi bâng quơ. Tường đâu rồi cô? Tịnh lắc đầu. Em không biết. Hoàng mỉm cười. Tôi đã ra ngoài vườn kiếm nó nhưng không gặp, đành trở vào lẫm lúa. Tịnh niềm nở. Lên nhà trên chơi đi anh. Có lẽ Tường đang đọc báo. Lúc thúc trong lẫm lúa hoài, bộ anh không bực bội sao? Hoàng nói. Tôi kéo dĩ cầm hoài nên cũng đỡ buồn. Tịnh chụp lấy cơ hội. Anh chơi dĩ cầm giỏi quá, phải chi anh lấy đàn ra kéo dài bản. Tịnh không ngờ mình đã đi quá xa. Nhưng nàng tự nghĩ, trong đời con gái phải có một lần uống một viên thuốc liều mới mong đập bể vỏ cô đơn. Hoàng chiều ý, lấy cây đàn ra rồi hỏi. Cô thích bản nào? Tịnh có vẻ suy nghĩ. Tôi Châu Dạ Khúc. Hoàng nói. Nếu cô đi chợ lớn thì sáng nào cô cũng nghe mấy ông chệt bán mì huýt gió bản đó. Rồi Hoàng chăm chăm nhìn Tịnh. Chắc cô biết hát. Tịnh mỉm cười. Em hả? Em chỉ biết hát bài Quốc Thiều và bản Khỏe Vì Nước. Hoàng cục hứng, nhưng chàng tìm cách nói pha lửng. Còn bài Âu Ơ Với Dầu Nữa Chi? Tịnh lại mỉm cười. Khi nào làm mẹ em sẽ hát bản đó. Hoàng hỏi. Có thích làm mẹ không? Tịnh đỏ mặt. Cặp mắt Hoàng thật sắc và dữ dội. Nhưng nụ cười chàng hiền thật là hiền. Tịnh chỉ sợ sự dạng dĩ của mình dẫn đến chỗ lố lăng trơ trẽn. Nàng giả đò bứt một cọng cỏ rồng chầu. Hoàng bắt đầu trình tấu. Bản Tô Châu Dạ Khúc đối với Tịnh thật ra đã quá nhàm, vì nàng đã nghe Tường ông ổng hát suốt cả ngày. Nhưng cớ sao hôm nay qua ngón đàn của người con trai xa lạ, Tịnh cảm thấy nó có vẻ mặn mà riêng biệt. Bản nhạc chấm dứt, Tịnh nói. Cảm ơn anh. Nàng khẽ gật đầu chào Hoàng, rồi lủi ngay xuống bếp và tự nghĩ. Hôm nay mình đã đi quá xa, cần phải tạo sự thèm muốn nói chuyện khào cho Hoàng. Cuộc hội ngộ sơ khởi phải chấm dứt đúng lúc để tạo cho chàng nhiều bâng khuâng mơ ước. Hơn nữa, Tịnh lại sợ bà phụ bắt gặp nàng ngồi thưởng thức âm nhạc với con trai. Vừa thấy Tịnh, bà phủ hỏi. Nãy giờ con đi đâu mất biệt? Tịnh ấp úng. Con đi hái quệ. Bà phủ nhìn nàng soi mói. Kỳ dữ không? Sao không hái quệ vào buổi sáng mà hái lúc trưa nắng chang chang vậy? Bà lại rầy. Buổi trưa đứng bóng, đừng có ra ngoài kẻo âm binh khuấy phá. Tường nãy giờ ăn trái cây ở ghế trường kỹ, nói với chắc là con ma ở lẫm lúa chứ gì. Nét mặt tinh quái của Tường có vẻ trân tráo kỳ dị. Tịnh chỉ muốn tát chàng ta một cái. Nàng nguýt Tường rồi ra ngoài lu nước rửa chân. Ngự đỡ lời.
Bông chưng trên bàn thờ ông Thiên đã héo hết rồi.
Bà Phủ nhìn theo Tịnh cằn nhằn. Đã vậy còn mặc áo trắng nữa. Tịnh rút vào buồng. Nàng lại chăm chú nhìn mình trong gương. Khuôn mặt nàng đầy đặn với cặp mắt long lanh, ướt rượt. Đôi môi hơi dày và hô nhẹ. Một khuôn mặt nhạy cảm, đam mê. Khuôn mặt của nòi tình. Trong im lặng, nàng nghe tiếng tim mình đập rộn rã. Máu nóng dồn lên mặt nàng và hơi ấm kỳ dị truyền khắp châu thân làm nàng bãi quải. Bà Phủ thường nói, gia trung hữu cầm, nữ tử tắc dâm. Tức là trong nhà đờn ca, con gái động tình. Tịnh không thích âm nhạc lắm, nhưng nàng thích dáng điệu của Hoàng lúc chàng đùa bỡn âm thanh. Mái tóc chàng rủ trước trán, ánh mắt lạc lõng, nụ cười bùi ngùi. Tịnh tưởng chừng chàng sắp tan biến trong âm thanh hoặc tan biến thành khói mỏng. Tịnh ngồi xuống ghế, hai chân kéo vào nhau. Nàng vừa vuốt tóc, vừa suy nghĩ lơ mơ. Nàng sực nhớ câu hỏi của Hoàng. Có thích làm mẹ không? Không hiểu lời nói của Hoàng ngụ ý gì. Nhưng giọng nói chàng trơn xuôi, mạch lạc. Tuyệt nhiên không e dè, đắn đo. Nên Tịnh không thể quả quyết chàng đã nghĩ gì khi nói. Tịnh ngã người vào thành ghế, mắt lim dim. Bỗng nhiên niềm sung sướng rạo rực gợn sống tâm hồn nàng. Mới 18 tuổi. Nhưng vì sống quá nhiều bằng mơ mộng nên Tịnh thường có mặc cảm cô đơn. Nàng viết nhật ký, ép qua trong sách, sưu tầm hình tài tử màng bạc, chép thơ vào tập giấy màu đóng bìa da. Khi Tịnh về tới nhà, trời đã tối mịt. Chiều nay, nàng xin phép bà Phủ đi chợ để mua sắm vài món lặt vặt. Chợ Tết thường bày bán luôn tới ban đêm. Phần lúa ruộng của mẹ nàng để lại được ông Phủ thâu góp chu đáo làm sổ sách đàng hoàng. Tết này, nỗi buồn tan tóc thoảng qua. Tịnh nghĩ tới cách ăn mặc. Nàng mua một chiếc áo the bông nhung màu bông phấn và một xấp lục soạn bắc thảo. Tịnh dục hối hận. Đi mua hàng vải ban đêm là một điều thất sách. Ánh đèn trong các hiệu tiệm tơ lụa thường đánh lừa thị giác. Nhất là Tịnh lại chọn thứ màu để may mặc ban ngày. Tịnh dục mỉm cười. Tại sao nàng muốn mua sắm chân diện một cách nôn nã như vậy? Tịnh cởi chiếc áo dài bằng cashmere trắng ra. Nàng múc nước lạnh đổ vào thau, rửa sạch lớp son phấn trên mặt. Nàng mặc bộ đồ ngủ bằng satin trắng, rồi ra ngồi ở thềm đá. Ngọn đèn lồng trên bao lơn rải vào mấy chấn sông bên lẫm lúa, một ít ánh sáng vàng giọt. Hoàng ngồi yên lặng trên chiếc ghế mây kê gần cửa sổ, hút thuốc. Tịnh nghĩ thầm, sao Hoàng không chơi đàn? Một bản giả khúc được diễn tả qua tiếng dĩ cầm réo rắt, vào lúc này mới có ý nghĩa. Chung quanh chỗ nàng ngồi dịu dịu hương thơm. Đêm càng mênh mông, hương thơm càng bát ngát. Có cả mùi trái cây chín bói lãng đãng trong hương thơm của các loài hoa như một lớp màng trôi trên mặt nước. Bên trong sông cửa, Hoàng đã dụi tắt thuốc. Chắc chàng không thấy Tịnh. Nàng ho lên một tiếng, nhưng cánh cửa sổ lại im lìm khép chặt. Tịnh hờn mát bỏ vào nhà. Bà Phủ hơ hải hỏi, Tường đâu rồi? Con không biết. Còn con Ngự đâu? Tịnh bối rối. Hình như nó... Tịnh ngập ngừng. Dạo này Tường thường đi vắng vào lúc chập choạng tối. Khi mất Tường, bà Phủ hất hơ hất hải đi tìm Ngự. Khoảng bóng tối trong giường ngăn dãy nhà ngang dành cho người giúp việc với ngôi nhà âm u của ông Phủ là nơi gặp gỡ trò chuyện của hai người. Bà Phủ sai Tịnh. Con đi kiếm con Ngự vô đây cho mợ liền. Tịnh mỉm cười, thừa biết Ngự và Tường đang ở trong giường cây sầm quất. Nàng nói đỡ cho Ngự. Ngự ở bên nhà chị Ngà, nhờ chỉ chút việc gì đó. Bà Phủ bán tính bán nghi. Không hiểu con ngự làm cái gì mà tới chừng này chưa vô thắp đèn trong buồng nữa. Tịnh cố giấu nụ cười tinh quái không để cho bà phủ bắt được mánh khóe đồng lõa của nàng với ngự. Tường và ngự đã bắt bồ với nhau được một tuần lễ nay. Tịnh gà cho Tường một bức thư văn qua, nóng hổi, và chính tay nàng đưa thư cho ngự. Rồi nàng lại phải gà cho ngự viết một bức thư hồi âm, vô cùng âu yếm, xúc cảm, và chuyển giao thư đến Tường. Thế là hai cô cậu lén lút trốn khỏi tầm mắt của bà phủ để gặp nhau. Lắm lúc, Tịnh không hiểu sao mình lại làm việc đó. Nàng không thích ngự lắm, nàng cũng không yêu mến gì Tường, nhưng giúp cho hai người đạp đổ một màn lưới ngăn chặn. Tịnh cảm thấy sung sướng và cảm thấy dường như mình đẹp thêm nhờ thái độ hào phóng tương trợ đó. Năm nay Tường 19 tuổi, đang sức lớn dạm dở. Chàng cao to, hồng hào, sinh lực phong phú đó hứa hẹn sau này sẽ làm cho chàng điển trai, quyến rũ. Chỉ tiếc là tại tánh hời hợt, thích nói hớt, nói leo, nên chàng có vẻ là một thứ trẻ ranh tinh quái. Bà phủ dục Tịnh:
"Con mau qua bên con ngà biểu nó về đây, mợ có chút việc nhờ nó."
Tịnh chậm chạp bước ra cửa, đi lần qua nhà ngà một cách miễn cưỡng. Nàng bước vào trong ánh đèn dầu hôi vàng giọt. Ngà nằm trùm mền, tóc tai giả dụi. Tịnh hỏi:
"Bộ chị đau hả?"
Ngà mở mắt, sắc mặt có vẻ hốc hác thiểu não. Ả ngồi dậy bới đầu, nói thật rời rạc:
"Tôi nóng lạnh sơ sịa thôi."
Tịnh ân cần: "Chị cứ nằm đi mà, nằm nói chuyện cũng được. Tôi đâu phải là khách khứa gì đó."
Ngà xanh mướt như tàu lá. Tịnh hỏi:
"Từ hôm đầu tháng tới nay chị có vẻ không được vui."
Ngà cười gượng: "Có gì đâu cô hai, có lẽ gần ngày mãn hạn ở đây nên tôi bắt đầu suy nghĩ tầm ruồng vậy mà."
Ngà lại nhìn ra khu vườn tràn ngập bóng tối. Ả hỏi:
"Tôi nghe nói ở Sài Gòn dễ kiếm công ăn việc làm. Tôi muốn lên đó để bay nhảy thử thời vận coi mình hên hay xui."
Tịnh hỏi pha lửng: "Nếu tôi có chồng ra ở riêng, chị bằng lòng theo tôi không?"
Ngà cúi mặt xuống đất, không đáp. Tịnh nói:
"Tôi có mấy gói thối nhiệt tán. Nếu chị coi mòi chưa bất bệnh thì kiếm tôi."
Tịnh thầm nghĩ là phải cố kéo dài thời gian bên nhà Ngà cho đến lúc ngự chia tay với Tường để về trình diện bà phủ. Rồi đó, nàng sẽ cùng ngự tạo một câu chuyện nói quanh co để bà đừng ngờ vực chuyện vắng mặt của ngự vào lúc chập choạng tối. Không khí về đêm thoang thoảng mùi rơm, mùi đất ẩm và mùi hoa cau. Trước mặt ngự là khu vườn cuồn cuộn bóng đêm. Chốc chốc nàng rùng mình trong cơn gió khô lạnh. Bộ bà ba bằng vải săn đầm đen của ngự tan trong bóng tối. Nàng đã cố ý mặc loại vải màu đậm để người trong nhà khó nhận thấy rõ bóng dáng của mình. Ngự tìm nơi khô ráo khuất sau một lùm chuối tùm, tàn lá rủ rượi. Ngự nghĩ giữa Tường và nàng như có một mối lương duyên ở tiền kiếp. Không hiểu sao ngự tưởng chừng Tường đã thuộc về nàng ngay từ cái buổi trưa nàng bỡ ngỡ nhìn Tường bước vào phòng nàng và gọi tên nàng một cách êm đềm. Chàng đến bên nàng với một gương mặt tràn ngập cảm xúc và một cái nhìn ve vuốt. Gương mặt hí hửng một cách trẻ con, lúc thường nhật, cùng với ánh mắt sắc sảo giễu cợt không còn nữa. Cuộc tỏ tình tráng lên nhân dáng chàng một vẻ quyến rũ thâm trầm. Rồi những ngày kế tiếp, bà phủ sanh nghi, theo dõi từng cử động của nàng. Nhưng càng ngăn cản, rào đón ngự, bà càng vô tình đẩy nàng lại gần Tường gấp rút hơn thôi. Tường nhẹ nhàng tiến về phía bụi chuối và đặt bàn tay ấm áp lên bờ vai ngự. Ngự tưởng chừng đêm cũng có linh hồn riêng và nàng nghe rõ tiếng đập trầm lặng của trái tim nàng dội sâu vào lòng đêm quyền ảo. Ngự đứng dậy, im như một pho tượng. Tường nắm lấy vai nàng, dắt nàng chui dưới những cành cây thấp. Sương từng hạt bị động rơi rào rào trên tóc nàng. Tường đưa bàn tay ngự lên môi ngọt ngào: "Em lạnh phải không?" Ngự lắc đầu cười ấp úng:
"Anh có dặn chị Tịnh, Nếu cô em hỏi em đi đâu, thì chỉ phải nói khỏa lấp giùm chưa?
Tường gật đầu đáp gọn.
Anh đã lau xong, em vững bụng đi.
Chàng thêm. Nếu cần báo cho dì biết là chúng mình yêu nhau, em nghĩ sao?
Ngự thản thốt.
Còn sớm lắm, bao giờ cô em bắt được quả tang sẽ hay.
Tường ôm vai Ngự dọa.
Sáng mai, anh thưa lại với ba và dì để tính chuyện tụi mình cốt sao cho được vuông tròn nghe em.
Ngự cười chua chát. Nàng chắc chắn bà phủ không bao giờ chấp nhận mối tình này. Có lần bà nói xa xôi về chuyện những người ở chung một nhà từ nhỏ chí lớn phải coi nhau như anh em cật ruột. Bà quên tuốt một điều là Ngự và Tường không liên quan chút huyết thống gì với nhau. Thấy Ngự im lặng, Tường lay vai nàng.
Em đang nghĩ gì đó?
Chỉ nghĩ đến chuyện hai đứa mình đứng trước mặt cô em. Sao em hồi hộp quá anh à?
Tường dìu Ngự lại bên đầm nước. Mặt nước đen ngòm, lóng lánh từng chấm sao. Cơn gió từ phía sông đổ về. Tường vẫn im lặng. Cảnh vật chung quanh làm Ngự rợn ngợp. Cỏ rối đẫm sương quấn lấy chân hai người. Dưới sông, xuồng câu đã lên đèn. Ngự ngồi xuống bên cạnh Tường. Từ trong thân thể Tường bốc lên mùi đầm ấm dễ chịu. Sự im lặng như khơi lên một nỗi buồn bã vô cớ trong tâm hồn dồi dào xúc cảm của Ngự. Tường quàng tay qua lưng Ngự, áp má lên má nàng khẽ gọi.
Em!
Bàn tay Tường siết mạnh và đẩy Ngự nằm trên thảm cỏ. Ngự tưởng chừng mình rơi vào cơn hôn thụy và mọi sự xảy ra như hư ảo. Thần trí nàng u mê một cách kỳ cục. Nàng không chống cự khi thân thể Tường đè chụp lên nàng. Dường như có một luồng nước ấm lạ trường chảy trong huyết quản Ngự và tràn ngập tâm hồn nàng. Ngự bám sát vào Tường, dòng tay chàng hưởng ứng sự mở ngỏ của Ngự. Tường úp mặt vào ngực nàng. Ngự đẩy Tường ngồi dậy vì có tiếng guốc lẹt xẹt trên mấy cành lá khô. Ngự nghĩ thầm, nếu ở vào nơi có ánh sáng chắc nàng xấu hổ lắm. Ngự phủi rơm cỏ dính từng cọng trên vai áo và trên tóc. Tường còn nuối tiếc, hôn nhanh lên má nàng rồi biến đi một mạch vào lẫm lúa. Bóng trắng của Tịnh đứng cách chỗ Ngự một khoảng hơn 10 thước. Tịnh lên tiếng khe khẽ.
Ngự vô ngay, mở phủ đã cho người đi tìm kia.
Hai người con gái im lặng sánh vai nhau đi về gian nhà cổ âm thầm. Tịnh dặn dò.
Vào gặp mợ thì nói là ở bên chị Nga, tao đã dặn chị nói y như vậy rồi.
Ngự gật đầu, bước đủng đỉnh vào trong. Bà phủ ngồi trên bộ ván gõ xỉa cục thuốc, tằng hắng quở.
Đi đâu mà chừng này mới mò về, hử?
Ngự không do dự.
Con qua chị Nga nhờ chị cắt giùm con mấy chiếc áo lót.
Bà phủ cằn nhằn.
Lúc này cô coi bộ con dính con Nga dữ rồi đa. Thân mật bãi bui với kẻ ăn người làm, rồi làm sao dạy biểu sai khiến họ được.
Bà thêm, bây giờ dượng mày cũng đổi tánh bày đặt coi người giúp việc ngang hàng với mình. Ngự lặng thinh đi vào phòng riêng kéo luôn ngọn đèn. Buổi tối bên đầm nước như một tách cà phê đặc, làm Ngự không sao chợp mắt được. Những cử động, những nụ hôn tới tấp, hơi thở dồn dập thú tính của Tường, làm Ngự vẫn còn choáng váng khi nhớ lại. Tại sao nàng liều lĩnh đến mức đó? Tại sao nàng để cho Tường đẩy nàng vào cánh cửa đàn bà gấp rút đến nàng không thể tưởng tượng ra? Ngự hình dung lúc môi Tường chậm chạp gắn lên môi nàng thật dài làm Ngự nghẹt thở và đồng thời xô nàng vào cơn hoảng hốt kỳ lạ. Làm sao nàng có thể ngủ được? Sự rạo rực lẫn cơn đau đớn, hối tiếc nhào nắng đầu óc nàng như bão táp. Ngự cứ lăn trở trên giường để nghe thời khắc uể oải trôi qua.